Thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, ở bên Hy Lạp, người ta kể rằng có một ngôi đền gọi là ngôi đền Delphi. Ở trên cổng đền, người ta ghi một hàng chữ: hãy tự biết mình. Và tất cả các nhà tư tưởng từ kim cổ khi đọc hàng chữ này đều phải thán phục và cho rằng đây là những lời lẽ của thần thánh. Và triết gia Thales, khi chúng ta còn bé chúng ta học toán định lý Thales, ông triết gia Thales ông cũng nói vậy: không gì khó cho bằng tự biết mình. Và đương nhiên chúng ta trong những ngày mùa chay, giáo hội mời gọi chúng ta hãy trở về, hãy sám hối, hãy xé lòng đừng xé áo. Và để làm được những hành động như vậy, chúng ta phải tự biết mình, phải tự nhìn lại bản thân mình để thấy được những lầm lỗi, những vết nhơ trong tâm hồn mình, lúc bây giờ mình mới trở về được. Và để biết mình, để soi bóng cuộc đời của mình, đương nhiên chúng ta phải dùng gương. Gương ở đây không phải là tấm gương vật lý, gương vật chất, nhưng mà tấm gương đây đó là bài học ngày hôm nay Thánh Luca cho chúng ta, một bài học hết sức là gần gũi. Bởi lẽ ngồi đây chúng ta ai cũng đã biết câu chuyện này rồi, câu chuyện mà trước đây chúng ta vẫn nói đứa con hoang đàng. Vậy thì người con thứ nói với cha mình như thế nào? Cha, cho con tiền, cho con phần tài sản của con đáng ra con được hưởng. Và người Do Thái cũng như người Việt Nam chúng ta, có thể đang khi người cha còn sống thì ông ta có thể cho con mình phần tài sản, nhưng cho là trên phần lý thuyết, trên mặt giấy tờ. Nói cách khác, cho quyền sở hữu thôi. Còn khi ông ta đang sống thì tất cả hoa lợi mà ông ta có được trên phần tài sản đấy vẫn thuộc về người cha. Và cũng như người Việt Nam chúng ta, chỉ khi nào ông bố chết đi thì người con mới được chia của cải một cách chính thức. Vậy thì người con ngày hôm nay nói với bố mình: cho con phần tài sản. Và anh ta cầm lấy tiền và chạy đi phương xa. Theo mạch văn này, và chúng ta có thể lý luận rằng người cha nói rằng cho con tiền của con, một cách nào đấy anh ta cũng đang nói rằng ông sống làm chi vậy, ông sống chi để tôi không có tiền, chi bằng ông chết đi. Khi ông chết đi thì tiền đấy mới là của tôi. Rõ ràng là như vậy thôi. Ông hãy chết đi. Và khi chúng ta đang lý luận như vậy thì tự nhiên ngày trước khi bắt đầu học triết học đó, thưa cộng đoàn, con cũng được cha giáo dạy một câu như vậy đấy. Một ông tư tưởng, một ông triết gia nổi tiếng nói một câu cũng nổi tiếng, ông Friedrich Nietzsche. Ông ta nói rằng Thiên Chúa đã chết rồi. Bây giờ không còn ai nói rằng vô thần nữa. Bởi vì khi tôi càng nói vô thần, tức là tôi tin tưởng có một vị thần nào đấy, mình tin có vị thần mình mới phủ nhận ông ta. Còn bây giờ mình nói Thiên Chúa đã chết, tức là Thiên Chúa có đấy và đã mất rồi, đã qua rồi. Còn không, vị Thiên Chúa đó không ảnh hưởng gì trên cuộc đời của tôi. Tại vì người con thứ ở trong gia đình và anh ta cảm thấy bức bối. Nếu như trong gia đình hạnh phúc thì mặc làm gì mà anh ta phải bỏ nhà ra đi. Bức bối và bực bội, cho nên anh ta phải đi. Ở ngoài kia kìa mới là chỗ của tôi, chỗ mà tôi bay nhảy, chỗ mà tôi tung cánh, tôi mới được tự do. Và đời sống đạo của mình cũng vậy thôi. Chúng mình rõ ràng là mình không nói rằng Thiên Chúa chết, nhưng mà trong hành động của mình đôi khi mình đang là như vậy. Nhìn lại cựu ước, ngày xưa Thiên Chúa nói rằng ăn trái cấm thì là phạm đến giới luật của ta là phải chết. Nhưng mà ông bà Nguyên Tổ thì bảo rằng không, khi tôi ăn trái cấm tôi được bằng Thiên Chúa. Ngày nay Thiên Chúa bảo rằng giao ước hôn nhân là vĩnh cửu, một vợ một chồng không sợ gì đa. Còn chúng ta thì bảo đừng cưới nhau chi cho nó khổ, chồng đầu vào nhau chỉ cho nó khổ. Cứ ở tạm đi, 3 tháng để làm được thì 6 tháng cứ ký hợp đồng ngắn hạn thôi. Thiên Chúa bảo là sự sống thuộc về Thiên Chúa, còn chúng ta bảo ngu gì. Tôi có quyền quyết định, không thích tôi dẫn nhau đi phá thai. Đứa con có thể ra hay không ra là quyền của tôi, Thiên Chúa chết rồi. Rõ ràng là như vậy. Và trong nhiều nền văn hóa, người ta cũng có thể nói một cách nào đấy, Thiên Chúa và con người luôn luôn xung đột với nhau. Ở trong Hy Lạp, người ta kể một câu chuyện. Các thần thánh, xin vắn tắt thôi, các thần thánh thì sống với nhau trên đỉnh Olympic rất là hạnh phúc, rất là sung sướng. Ở dưới này con người thì trầm luôn, vất vả khổ sở không có lửa. Và anh là Prometheus thay mặt con người trèo lên ngọn núi để ăn cắp ngọn lửa cho nhân loại. Và kết quả là anh ta, anh Prometheus này bị thần Zeus bắt lấy. Thần Zeus là một vị thượng đế, bắt lấy và đổ vào miệng anh ta những giọt nước trường sinh, rồi gông cổ anh ta lên trên núi cột vào trong đấy. Hằng ngày bắt đại bàng, cho đại bàng chạy đến mổ gan mà ăn. Nhưng mà bởi vì anh ta uống nước trường sinh cho nên anh ta không chết được. Sau một đêm lá gan lại mọc ra, và ngày hôm sau đại bàng lại ăn. Tức là thượng đế và con người luôn kình chống nhau. Thượng đế luôn luôn gieo vào trong con người những nỗi khốn khổ. Ngày hôm nay có thể người con thứ cũng đang suy nghĩ như vậy. Hãy cho tôi tiền để tôi đi ngồi trong ngôi nhà này tù túng lắm rồi. Nhưng mà kết quả thì ngược lại. Anh ta đi để rồi thân phận của anh còn thua một con heo. Heo thì có thứ mà ăn, còn anh ta muốn ăn thì lại không có mà ăn, thua một con heo. Ở chỗ này nếu chúng ta phân tích tiếp để mới thấy được gương mặt của Thiên Chúa. Người con thứ đứng lên, sám hối trước rồi đứng lên và chạy về với cha. Đang khi anh ta ở đàng xa thì người cha đã trông thấy, chạy lòng thương. Chỉ chạy lòng thương, phân tích Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nỗi đau đớn canh cánh trong lòng như người phụ nữ sinh con, rứt ruột, thấy con mình tàn tạ, thương cảm. Bất chấp thằng con đầy mùi phân heo, ông ta nhào ra và ôm lấy ông bố đó. Bất chấp thằng con đầy mùi phân heo. Và rõ ràng người con chưa kịp nói hết câu, thưa cha con có tội với trời và với cha, chưa kịp nói hết câu, người cha đã hôn lấy hôn để, tắt tiếng người con đi. Để cho chúng ta biết rằng mỗi khi chúng ta sám hối, bốn bước của bí tích thánh tợ, bí tích hòa giải cũng vậy đó. Xét mình, sám hối, đi xưng tội và lãnh bí tích. Thì cái việc sám hối là quan trọng. Chúng ta chưa kịp nói hết câu thì Thiên Chúa cũng như người cha, bất chấp thân phận tội lỗi hôi hám của chúng ta đầy phân heo, ôm lấy và tha thứ hết. Đoạn văn Thánh Luca miêu tả rằng người cha sai đầy tớ mặc cho con chiếc áo mới, xỏ nhẫn cho con và cho con đi giày. Mình đọc sơ qua, mình nói rằng chả có gì ảnh hưởng, nhưng mà đầy ý nghĩa, bởi vì Kinh Thánh đầy ý nghĩa, nhất là với Thánh Luca. Thiên Chúa, người cha mặc cho anh con thứ chiếc áo để nói rằng từ đây cũng như Chúa Cha hay là Thiên Chúa sẽ chùm lấy con người chúng ta. Người Do Thái người ta mặc áo cũng như chiếc áo lễ này, chùm từ đầu đến chân, đêm thì lấy chiếc áo đó mà đắp. Thì bây giờ người con sau khi mà đi lạc bước giang hồ trở về, làm gì mà còn áo. Người cha chùm lấy chiếc áo mới, cũng như Thiên Chúa chùm lấy chúng ta. Mỗi khi chúng ta trở về, ân phúc của Thiên Chúa lại chùm lấy chúng ta như chiếc áo mới mà ông bố mặc cho thằng con ngỗ ngược trở về. Chiếc nhẫn, chúng ta vẫn giao ước với nhau trong bí tích hôn nhân bằng chiếc nhẫn, chiếc cà rá này nè. Chúng ta xỏ nhẫn cho nhau để nói rằng từ đây cuộc đời của chúng ta được gắn kết với nhau. Thế thì người con sau khi lạc bước ra đi, bây giờ trở về, thì người cha xỏ chiếc nhẫn vào tay để nói rằng Tình tính tang là tang tính tình. Cha con chúng ta không có bị mất đi đâu. Cha vẫn là cha và con vẫn là con. Chúng ta là cha con, không bị mất đi mối quan hệ đấy. Và tiếp theo nữa, người ăn, xin lỗi phải nói vậy, bởi vì cái văn hóa người ăn mày và người nô lệ thì không bao giờ được đi dép đối với người Do Thái. Vậy thì người con lạc bước giang hồ như vậy cũng trở thành một người ăn mày, một người nô lệ mà thôi. Vậy thì bây giờ người cha xỏ dép cho anh ta đồng nghĩa với việc từ đây nâng con lên, trả lại thân phận. Con tiếp tục làm chủ ngôi nhà này cùng với cha, hoàn toàn trả lại cho người con tất cả những gì đã mất. Miễn làm sao, nói như lời Kinh Thánh, đứng lên và trở về. Thực tế ra trong cuộc đời chúng ta rất nhiều khi mình cũng như người con thứ, nhưng mà đòi hỏi là mình có dám trở về không. Đây là thân phận người con thứ. Và nhiều lần trước đây mình vẫn đọc Tin Mừng, vẫn đọc bản văn này, vẫn nghe câu chuyện này, và mình nói rằng câu chuyện đứa con hoang đàn. Nhưng mà thời gian gần đây người ta, các nhà chú giải Kinh Thánh đổi rồi, người ta gọi là hai đứa con hư, cả hai thằng cùng hư luôn chứ không phải là một đứa. Thằng con thứ nó đi giang hồ rõ ràng là nó hư, người con cả tưởng là ở nhà cũng hư không kém. Mình đọc trong Kinh Thánh nhé, cha coi, bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha chẳng khi nào trái lệnh. Đây là bản văn của Giờ Kinh Phụng Vụ. Nếu chúng ta đọc bản văn của cha Nguyễn Thế Thuấn, chúng ta sẽ thấy, cha coi bao nhiêu năm con làm mọi cho cha, làm mọi cho cha. Và thằng con của cha đấy, anh ta ngỡ ngàng, người con cả ngỡ ngàng khi thấy cha mình, trời ơi, làm sao mà thằng kia nó tiêu hết tiền với đám đĩ điếm, bây giờ nó chạy về, ông ta lại trả lại toàn bộ. Anh ta ngỡ ngàng và không thể nào hiểu nổi cái tâm tình của người cha. Đang khi không hiểu nổi tâm tình của người cha thì anh ta cũng không sống được cái tình cảm cha con. Rõ ràng anh ta không phải là người con. Tôi làm mọi cho ông, tôi làm nô lệ cho ông. Và khi anh ta không sống được cái tình cảm cha con đấy thì mối quan hệ giữa anh em cũng bị mất. Thằng con của cha đó, thằng đó là con của cha, không phải là em của tôi. Thằng con của cha đó nó đi rồi, bởi vì tôi là nô lệ, tôi với nó không là anh em gì hết. Tôi sống trong sự sợ hãi. Nói đến đây tự nhiên mình cũng vậy thôi. Ngày Chủ Nhật nói xin lỗi, nhiều khi phải ráng phải đến nhà thờ thôi, nóng nảy bức bối, không đến thì sợ Chúa đá một phát văng xuống hỏa ngục. Hoặc là nhiều người sống đạo một cách tính toán, y như những người Do Thái. Những người Do Thái ngày xưa nói với Thiên Chúa và nói với Chúa Giê-xu, và Chúa Giê-xu trả lời câu chuyện này: tôi đây dâng 1/10 hoa lợi của tôi. Một tuần tôi ăn chay 2 lần, tôi cầu nguyện mọi nơi mọi chỗ, tưởng rằng là mình thủ đắc mọi lề luật, mình làm mọi chuyện là có thể mình đạt được nước trời. Hay như chúng ta vẫn tính toán, ở đây không biết có bà nào đi dòng 3 không đó, người ta vẫn nói, bà ơi vô dòng 3 với tôi đi, bà đọc 1 kinh thôi, bà hưởng cả 1 triệu kinh. Tính là bởi vì trong nhà dòng đó có cả 1 triệu người, mình đọc 1 kinh mình được thông công có 1 triệu người. Thay vì chúng ta mời gọi nhau hiệp thông trong mầu nhiệm giáo hội thì mình lại tính toán như vậy. Mình tưởng rằng mình đạo đức, mà thử hỏi đi, trong nhà thờ này, từ Đức Giáo Hoàng cho các giám mục cho tới giáo dân, ai dám vỗ ngực tôi đạo đức đủ để tôi nắm được vé vào thiên đàng không? Không hề, không bao giờ. Chúng ta nói được là bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, và gương mặt tình yêu ngày hôm nay rất rõ ràng tỏ lộ ra. Thiên Chúa là tình yêu, và chúng ta nhớ lại bài hát cách đây xa xa rồi đó. Đó là tình yêu, là tình cho không biếu không, và chẳng ai có thể mua, cũng chẳng ai có thể bán được tình yêu. Vậy thì chúng ta soi bóng cuộc đời của chúng ta vào những nhân vật trong trang Tin Mừng này, Đương nhiên người cha rõ ràng là một người cha nhân từ, gương mặt của Thiên Chúa. Mình cứ sợ hãi Thiên Chúa, mà thực sự ngày hôm nay Thiên Chúa đang chùm lấy chúng ta. Ngày hôm nay Chúa Nhật màu hồng là như thế. Thiên Chúa bất chấp tội lỗi, bất chấp chúng ta hôi hám, bởi vì tình thương của Thiên Chúa còn vượt cao hơn tội lỗi. Bắt đầu mùa chay năm nay, vị giảng thuyết của Đức Thánh Cha mời gọi mỗi người chúng ta hãy làm lại mối quan hệ, mối quan hệ với Thiên Chúa và mối tương quan với anh em. Thế thì bài tin mừng ngày hôm nay cũng là câu trả lời đấy. Đương nhiên chúng ta phải làm lại mối quan hệ với Thiên Chúa, bởi vì chúng ta tội lỗi còn Thiên Chúa thánh thiện. Còn chúng ta phải nối lại mối tương quan với nhau, y như cây thánh giá này một chiều sẽ nối từ trời xuống đất, và cạnh bên kia xòe ra là chúng ta với nhau. Ngày hôm nay chúng ta không nối được với nhau thì chẳng bao giờ có thánh giá. Mà khi chúng ta đã phải nối trời với đất và nối với nhau lại, sẽ ra một cây thánh giá, tự nhiên sẽ khổ sở vất vả lắm. Thánh giá thì nó nặng nề, khó chịu và khó ưa. Thế nhưng mà cũng chính trên cây thánh giá đấy, con Thiên Chúa xuống thế, nằm trên đấy để ơn của Thiên Chúa, để gương mặt Thiên Chúa Cha lộ ra cho chúng ta biết bao nhiêu điều. Thế thì một chút nữa đây, khi chúng ta đọc lời kinh tin kính, mình tuyên xưng có một Thiên Chúa là Cha nhân từ, mình cũng ý thức rằng tôi tin có một phép tha tội để nối chúng ta với Thiên Chúa và làm chúng ta liên lạc với nhau trong mối quan hệ cha con, trong mối tương quan anh em với nhau. Chúng ta cùng đứng lên.